Kinh này là một kinh dịch ra Hoa văn rất sớm, vào năm 286 Tây lịch, do ngài Trúc Pháp hộ dịch đề là Chánh Pháp Hoa Kinh 10 quyển. Trước đó không lâu, vào năm 256 Tây lịch, tại Giao Châu có ngài Chi Cương Lương cũng dịch lấy tên là Pháp Hoa Tam Muội 6 quyển. Nhưng hiện trong tạng chỉ có một quyển Pháp Hoa Tam Muội do Trí Nghiêm đời Lưu Tống dịch. Đời Giao Tần, ngài La Thập dịch vào năm 404 lấy tên Diệu Pháp Liên Hoa 7 quyển. Đời Tùy năm 601 Tây lịch, hai ngài Xà Na và Cấp Đa cũng dịch lấy tên là Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa 7 quyển. Bộ Pháp Hoa thường được nghiên cứu học hỏi là bộ do ngài La Thập dịch 7 quyển 28 phẩm. Thiên Thai Tông chọn kinh này làm bản kinh chính yếu để lập tông và chia 28 phẩm ra làm hai phần. Phần đầu gồm 14 phẩm trước, gọi là Tích Môn, Tích Hóa, gọi tắt là Tích Môn. Phần sau gồm 14 phẩm, gọi là Bản Môn, Bản Hóa, gọi tắt là Bản Môn, tức Môn, không phải là cửa mà là phương tiện. Sự hóa độ của Đức Phật có dấu tích, biểu hiện ra giữa trần gian cho chúng ta nghe được, thấy được rõ ràng, thì gọi là Tích Môn. Tích phải có gốc từ đó, nó phát sanh, cái gốc đó là Bản Môn. Đức Phật Thích Ca hiện ra nơi đời, tất phải từ một Đức Phật vô lượng thọ, và giáo pháp ngài giảng nói cũng là pháp ngài đã chứng từ vô lượng kiếp, gọi là Bản Môn. Như ánh trăng chiếu trên sông hồ, có khi không, khi còn, khi mất, do nước có đầy vơi trong đục mà ra, nhưng trăng trên trời thì luôn luôn có. Bản Môn tức thọ mạng của Phật và giáo pháp của ngài. Sự giáo hóa của ngài là vĩnh cửu. Song Tích Môn thời Phật tùy giai đoạn, căn cơ, nghiệp lực chúng sanh mà có nơi hiện, nơi không. Nói thế để biết sự nhập Niết Bàn của Phật tại rừng Sa La là sự Niết Bàn của Tích Môn, không phải của Bản Môn. Đó là sự vắng bóng của trăng trong nước. Sự hiện sinh của Phật ở vườn Lâm Tỳ Ni cũng thế, chỉ là sự hiện diện của Tích Môn. Còn Đức Phật của Bản Môn thì không sinh, không diệt, như trăng trên trời. Chúng hội trong Tích Môn là chúng hội ở thế giới Ta Bà Uế Độ này, tại kỳ viên Tịnh Xá. Còn chúng hội ở trong Bản Môn, ngay từ phẩm 11 trở đi, là chúng hội siêu thời gian không gian, không phải như ở trong Tích Môn, có người ở Ta Bà nghe kinh và kỳ viên là nơi chốn. Nay hãy đi vào chi tiết. Tích Môn 14 phẩm trước. Trong phần Tích Môn thì phẩm tựa đầu tiên bao gồm nhiều ý nghĩa tổng quát. Từ phẩm thứ hai là phẩm phương tiện đến phẩm thứ chín thọ ký, đặc biệt nói về Tích Môn mà phẩm phương tiện là chủ yếu, còn bảy phẩm kế tiếp chỉ là diễn rộng đạo lý ở phẩm này cho hàng căn cơ chậm hiểu. Thiên Thai chia phần Tích Môn ra Tam Châu thuyết pháp. Châu có nghĩa là toàn vẹn. Trong việc khai quyền hiển thật thì phẩm phương tiện là pháp thuyết châu chỉ có hàng thanh văn thượng căn mới hiểu, như ngài Xá Lợi Phất được Phật thọ ký ngay. Lần thứ hai, Phật phải giải thích bằng ba thí dụ, gọi là dụ thuyết châu, nghĩa là thay vì nói thẳng điều cần nói như ở phẩm phương tiện. Ở đây, Ngài dùng ba thí dụ là ba thí dụ nhà lửa, đứa con khốn cùng và cây thuốc để cho hàng trung căn tính giải và được thọ ký trong lần này như bốn vị Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên, Ca Diếp và Phú Lâu Na. Ở phần đầu dụ thuyết châu này gồm bốn phẩm là phẩm thí dụ, tính giải, dược thảo, thọ ký. Lần thứ ba gọi là nhân duyên thuyết châu, gồm phẩm hóa thành dụ, ngũ bách đệ tử, thọ học, vô học ký. Ở đây, Phật nhắc lại cho các đệ tử thanh văn nhớ lại nhân tu của họ trong quá khứ. Họ đã từng gặp Phật, phát tâm đại thừa, mà nay quên đi, nên Đức Phật nhắc cho họ nhớ bản nguyện để phục hồi cái tâm hướng đại thừa của họ. Lần này, rất đông người ngộ giải và được thọ ký. Tuy về phẩm là ngũ bách đệ tử thọ ký, kỳ thực là 1.250 vị, nhưng 500 vị này danh tiếng mà thôi. Lần này, chẳng những hàng La Hán vô học được thọ ký, mà cả hàng hữu học cũng được. Đây là hàng hạ căn đắc ký. Đối tượng thuyết pháp của Phật nhắm đến hàng thanh văn hồi tiểu hướng đại, khiến họ đi vào nhất thừa. Nói rộng ra là thọ ký cho tất cả chúng sanh. Có hai lối thọ ký: biệt thọ ký và thông thọ ký. Biệt thọ ký là thọ ký từng người, từng nhóm người sẽ thành Phật ở thế giới tên gì, Phật hiệu gì, vân vân, là biệt thọ ký. Nhưng về sau, có những thọ ký chung cho những người sau khi Phật đã nhập Niết Bàn. Bởi vì trong một hội chúng nghe Pháp, bao giờ cũng có bốn hạng người là: một, chúng khải thỉnh, những người thưa thỉnh để Phật nói Pháp cho mọi người khác nghe. Đó là những gì Bồ Tát đã ngộ, nhưng phương tiện thưa hỏi vì chúng sanh, hoặc là những người đương cơ mà có lợi căn, biết đặt câu hỏi. Hai, chúng đương cơ, đối tượng chính của buổi thuyết pháp. Phật nhằm ngay hạng này mà nói, vì hạng này có thể lãnh hội lời Phật dạy. Trong hội Pháp Hoa, chúng đương cơ là hàng thanh văn hồi tiểu hướng đại, được Phật dùng phương tiện dắt dẫn lên nhất thừa. 3. Chúng tán dương là những Bồ Tát đã được thọ ký, đã nghe kinh này rồi nhưng vẫn ngồi đó để tán dương Phật, Pháp, tán dương sự nói Pháp và người nghe Pháp. 4. Chúng kết duyên, lại có hạng người nghe 10 câu mà chỉ hiểu một, nghe sau quên trước, nhưng đó vẫn là một cách kết duyên để sau này được hiểu Phật và làm Phật dạy. Nói thế để hiểu rằng chúng đương cơ trong kinh Pháp Hoa là hạng người nào, để hiểu được tinh thần kinh. Trên đây là tóm tắt ý nghĩa chính phẩm trước. Từ phẩm 10 Pháp Sư đến phẩm 14 An Lạc Hạnh là bổ túc cho 8 phẩm trước, là những phẩm chính của Tích Môn Tích Hóa. Trong phẩm 10, Phật thọ ký chung tất cả những ai có nghe kinh niệm Phật. Vì vậy, đạo lý Pháp Hoa là một đạo lý cần được tuyên dương hằng hóa, và người nói kinh này cần được thành tựu ba việc để sự nói kinh được viên mãn, đó là nhập Như Lai thất, trước Như Lai y, tọa Như Lai tòa. Phẩm hiện bảo tháp thứ 11, một bảo tháp của Phật Đa Bảo từ dưới đất dọt lên khen ngợi. Ý nghĩa ở đây là Phật vốn bất diệt, Đức Phật Đa Bảo diệt mà bất diệt, để hiển thị Đức Thích Ca sanh mà không sanh. Hai ngài ngồi chung một tòa, bởi vì cùng bất sanh, bất diệt như nhau. Lại nữa, Đa Bảo còn là biểu thị Phật tánh sẵn có trong đất phiền não, khi gặp được kinh Pháp Hoa thì hiển lộ. Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Trong những kinh khác, Đề Bà là một người tạo đủ các tội lỗi, nghiệp chướng nặng nề. Nhưng đến kinh này thì Phật cho biết vô lượng kiếp về trước, Đề Bà đã là thiện tri thức giúp ngài thành Phật. Qua việc ông đã nói lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứng tỏ năng lực kinh này đã làm cho Phật thành Phật, và cũng làm cho một người ác như Đề Bà mà cũng thành thiện tri thức được, nhờ nói lại kinh Pháp Hoa. Lại còn có chuyện Long Nữ thành Phật, làm cho ngài Xá Lợi Phất phải ngạc nhiên. Đã làm súc sanh lại mang thân nữ, ở đời coi như hết chỗ đứng, vậy mà vẫn thành Phật được. Chứng tỏ những chúng sinh nào được kinh này thì đều thành Phật và chứng đắc đạo lý Phật tánh bình đẳng của Pháp Hoa, không phân biệt nam nữ, trời rồng, người hay súc sanh. Thật là một sự bình đẳng tuyệt đối. Phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Muốn nói kinh Pháp Hoa ở đời ngũ trược khỏi bị chướng ngại, phải an trú bốn hạnh là không tịch hạnh, ly kiêu mạn hạnh, ly tật đố hạnh và từ bi hạnh, hay thân an lạc hạnh, khẩu an lạc hạnh, ý an lạc hạnh và an lạc thệ nguyện. Bản môn bản hóa, từ phẩm 15 cho đến hết. Phẩm Tùng Địa Giổng Xuất thứ 15. Từ cảnh này trở đi, toàn nói đến những cảnh giới vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường của người phàm. Từ dưới đất trồi lên vô số Bồ Tát, như ở phẩm 11, tháp Đức Đa Bảo cũng từ đất dọt lên. Phẩm này cùng với phẩm 16 là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Cả hai phẩm 15-16 là phần chính của bản môn. Phật nói, ta vốn ở trong ta bà thế giới này từ vô lượng kiếp, chứ không phải mới sinh. Bản môn này là gốc, từ đó mà có ra Tích Môn và sự đản sinh của Phật tại Lâm Tỳ Ni vậy. Tiếp đến, Phật phân biệt công đức của người trì kinh ở phẩm phân biệt công đức. Phẩm tùy hỷ công đức là tùy hỷ với người nghe kinh, khuyến khích người khác nghe Pháp Hoa, mặc dù mình không nghe, cũng có công đức thuộc hạ phẩm. Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19 là chỉ cho trung phẩm công đức nhờ nghe, đọc, tụng, diễn nói kinh này. Phẩm Thường Bất Khinh thứ 20 là nói đến thượng phẩm công đức của ngài Thường Bất Khinh, tức công đức thực hành hạnh Pháp Hoa như đã nói ở trên. Nói xong phẩm này, Phật hiện thần lực. Phẩm 21, để chứng minh thêm công đức đó và chúc lụy. Phẩm 22, rằng kinh này nên được lưu truyền rộng rãi. Từ phẩm 23 đến cuối có thể gọi là phần lưu thông. Sự hoằng kinh Pháp Hoa do những vị Bồ Tát hoằng kinh bằng những khổ hạnh của mình, như Phẩm, Dược, Dương, Diệu Âm. Hoằng kinh do sự cứu khổ nạn cho chúng sanh như Phẩm, Quán Thế Âm, Phổ Môn. Hay bằng thần chú lực hộ trì cho người đọc tụng diễn nói Pháp Hoa như Phẩm Đà La Ni 26, Phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương 27, kể một ông vua tà kiến nhưng đã có bà vợ và hai con trì kinh Pháp Hoa, đã tìm đủ cách để cải hóa, cuối cùng vua chịu đi nghe kinh Pháp Hoa mà trở thành Bồ Tát. Đây là nội lực hộ trì của kinh, có năng lực cải tà quy chánh. Phẩm 28 là Phẩm Phổ Hiền, khuyến khích hoằng kinh. Ngài trí khải cho 14 phẩm sau này là bản môn bản hóa, nhưng chủ yếu bản môn chính thực là chỉ có 2 phẩm 15 và 16. Vị trí kinh Pháp Hoa. Theo sự phán giáo của Ngài Thiên Thai và các tạng, Thiên Thai Tông và Tam Luận Tông, có 5 thời kỳ thuyết pháp của Phật là Hoa Nghiêm, A Hàm, Bát Nhã, Phương Đẳng và Pháp Hoa, Niết Bàn. Trong đó lại chia ra 3 giai đoạn chuyển Pháp Luân. Tam Pháp Luân là 1. Căn bản Pháp Luân, Kinh Hoa Nghiêm. Khi Phật nói kinh này, chỉ một số rất ít người hiểu, nên Ngài mới tùy phương tiện nói ra 3 thừa, đó là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. 2. Chi Mạc Pháp Luân. Trước hết là thời A Hàm, nhưng vì hàng Thanh Văn thiên chấp kinh này, nên Phật lại nói 2 thời giáo kế tiếp là Bát Nhã và Phương Đẳng để đưa lên Đại Thừa. Nhưng Đại Thừa này chưa rốt ráo vì mới chỉ thọ ký cho hàng Bồ Tát thành Phật, chưa thọ ký cho Thanh Văn. Do đó, giáo pháp ở thời này vẫn còn là chi mạc, tức cành ngọn. Đến giai đoạn thứ 3, Nhiếp Mạc Quy Bổn Pháp Luân mới là pháp luân rốt ráo của Phật. Đó là thời giáo Pháp Hoa, gồm hết những chi mạc về pháp căn bản. Mở đầu là Hoa Nghiêm, kết thúc là Pháp Hoa. Đó là thủy chung của một thời giáo hóa, mang cùng một ý nghĩa nhưng hai phương pháp giảng nói khác nhau. Hoa Nghiêm thì nói thẳng nên chỉ có một số Bồ Tát giác ngộ được mà thôi. Còn Pháp Hoa thì dùng nhiều cách nói để đưa người đến giác ngộ, tùy căn cơ chúng sanh. Phật đã nói những kinh khác, cho đến Pháp Hoa thì Phật gồm tất cả giáo lý 45 năm đã nói. Vì tính cách quan trọng đó của kinh này mà Ngài Trí Khải đã căn cứ để lập ra Thiên Thai Tông rất thịnh hành.